Khi thấy thắng cảnh hành giả cho nên chấp trước. Này Thiện Nam, như chúng sanh đời mạt pháp muốn tu hành để cầu đạo Bồ Tát, trong khi tu vào ba thời kỳ này, nếu thấy có các thắng cảnh hiện ra mà không đúng như hành giả đã nghe thấy thì quyết không nên chấp thụ. Lược giải, đoạn này Phật dạy, hành giả khi tu nếu thấy hiện ra cảnh giới thù thắng không nên luyến trước. Hành giả khi dụng công tu hành, cố nhiên sẽ có cảnh giới thù thắng lạ thường hiện ra. Song nếu sân tâm chấp trước, không phân biệt chánh tà, thì hành giả dễ mắc lưới ma. Cho nên hành giả phải thấy các cảnh giới ấy đúng như sự nghe học của mình, nghĩa là nghe lời Phật dạy, hoặc thiện tri thức bảo hay trong kinh sách dạy như thế nào, thì khi các cảnh ấy hiện ra, phải đúng như thế ấy, mới gọi là chân chánh, trái lại là ngũ ấm ma hiện. Nên xem đoạn ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm. Phàm người tu hành, không ai chẳng nhân nghe hiểu rồi sanh lòng tin. Nhân có tin mới tu, nhân tu mới có chứng. Chứng là kết quả của nghe, tin và tu. Thế là tin, hiểu, tu và chứng trước sau phải hiệp nhau. Nếu chỗ chứng trong hoặc cảnh giới hiện ra không hiệp với sự nghe, thì bất luận hiện ra cảnh giới thiện hay ác cũng đều là ma cả. Tu chỉ Samatha. Này Thiện Nam, như có các chúng sanh tu pháp chỉ, trước giữ chỗ chí tịnh rất yên lặng, không khởi vọng niệm nhớ nghĩ, do yên lặng tột bậc nên trí giác hiện ra. Như vậy từ khi mới bắt đầu tịnh và ở một thân cho đến khắp cả một thế giới đều tịnh, cũng thế trí giác bắt đầu hiện ra ở một thân cho đến khắp cả một thế giới đều giác. Này Thiện Nam, khi trí giác đã hiện ra khắp một thế giới, thì trong thế giới ấy, nếu có một chúng sinh nào móng nên một niệm, lúc bấy giờ hành giả đều biết cả, cho đến trăm ngàn thế giới cũng thế. Các cảnh giới ấy, nếu không phải đúng như sự nghe của hành giả, thì quyết chẳng nên chấp thụ. Lược giải, đại ý đoạn này Phật dạy hành giả khi tu định, đến chỗ tột bực, nên trí giác phát sinh. Bởi từ một thân tịnh cho đến một thế giới tịnh, nên trí giác phát ra cũng từ một thân cho đến khắp cả thế giới. Vì cả thế giới đều là trí giác của hành giả, nên có một chúng sinh nào vừa móng niệm thì hành giả đều biết hết. Song những cảnh giới đã hiện ra phải đúng như sự thấy nghe mà hành giả đã từng nghe thiện tri thức hay trong kinh chỉ dạy, như thế cảnh ấy mới chánh. Nếu trái lại là ngũ ấm ma hiện. Như ngài Như Sơn nói, vì toàn cả thế giới đã thành giác nên chúng sanh toàn ở trong giác tánh của hành giả. Bởi thế nên khi chúng sanh khởi ra một niệm gì thì hành giả đều biết cả. Cũng như bóng đã hiện trong gương nên gương chiếu không sót. Trong kinh Viên Giác Lược sớ chép, hành giả tin, hiểu, tu và chứng tuy thứ lớp không đồng nhưng phải không khác. Nghĩa là hiểu theo chỗ mình tin, tu là tu theo chỗ mình hiểu, chứng là chứng theo chỗ mình tu. Nay những cảnh giới của hành giả chứng nếu không phải đúng như chỗ hiểu, tin và tu thì không nên chấp thụ. Tu quán Tam Ma Bát Đề. Này Thiện Nam, nếu chúng sinh tu pháp quán thì trước phải nhớ tưởng mười phương các đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi y theo các pháp môn của Phật dạy đó mà siêng năng cần khổ tuần tự tu hành, đặng thành tam muội và phát nguyện rộng lớn, tự huân tập thành chủng tử. Trong lúc tu, nếu có hiện ra những cảnh giới gì mà không đúng như chỗ nghe của hành giả, thì chớ nên chấp thụ. Lược giải, Phật dạy người tu quán trước phải nhớ tưởng các đức Phật và Bồ Tát, rồi y theo các pháp môn của Phật dạy mà siêng năng khổ hạnh tuần tự tu hành để thành tam muội, và phải phát đại nguyện huân tập vào tâm thức của hành giả để thành chủng tử. Trong khi tu, nếu có những cảnh giới gì hiện ra mà không đúng như chỗ của hành giả đã nghe thầy bạn dạy bảo hay trong kinh luật chỉ giáo, thì không nên chấp thụ, vì đó là ma hiện. Tam muội, xem đoạn giải thứ hai trong chương Phổ Hiền Bồ Tát. Chỉ quán xong tu thiền na. Này Thiện Nam, nếu có chúng sinh muốn tu thiền na chỉ quán xong tu, thì trước phải tu pháp môn sở tức trong tâm. Hành giả biết rõ được mỗi niệm khi sanh, trụ, dĩ và diệt, phân biệt được ranh giới và số một của các niệm, cho đến khắp cả bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Hành giả cũng đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng số một các niệm. lần lượt tăng tiến cho đến trong trăm ngàn thế giới, dù vật nhỏ như một hạt mưa, hành giả cũng đều biết hết. Cũng như con mắt thấy các vật dụng, trong khi tu nếu thấy có hiện ra cảnh giới gì không đúng như sự thấy nghe của hành giả thì không nên chấp thủ. Đấy là phương tiện đầu tiên tu hành của hành giả, tức là ba pháp quán. Nếu các chúng sanh tinh tấn xuyên tu ba pháp quán này được hoàn toàn, tức là Như Lai xuất hiện ở thế gian. Lược dạy, Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật, hành giả đối với ba pháp quán, tu pháp nào trước? Phật dạy, trước tu pháp chỉ, giữa tu pháp quán, sau chỉ quán xong tu. Đoạn này Phật dạy, chỉ quán xong tu, người tu pháp này, trước phải tu pháp sổ tức, đếm hơi thở. Nhờ có điều hòa hơi thở, nên tâm được tịnh. Nhờ tâm được tịnh, nên những vọng niệm thô tế, khi sanh, trụ, dĩ và diệt, giới hạn của nó dài ngắn, lâu mau, nhiều hay ít, hành giả đều biết được hết. Hành giả tỉnh tọa dũng tâm tu pháp quán như vậy, khi mới thành công, thời trong tất cả thời gian động tĩnh như đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân, hành giả đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng mỗi niệm, khi sanh, trụ, dĩ và diệt, giới hạn dài ngắn hay lâu mau và ít nhiều, vân vân. Đến lúc thành công hoàn mỹ thì trong 8.000 thế giới có những vật gì, cho đến có bao nhiêu hạt mưa, hành giả cũng đều biết được hết. Không phải hành giả hiểu biết một cách lờ mờ mà hiểu một cách rõ ràng, cũng như mắt xem thấy các sự vật thụ dụng vậy. Tóm tắt, này thiện nam, nếu chúng sanh đời mạt pháp, tâm muốn cầu đạo, nhưng vì nghiệp chướng đời trước nặng nề, căn tánh ám độn, nên tu hành khó thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, thường sanh tâm trong mong đoạn trừ các phiền não, thương, ghét, tật đối dối nịnh vân vân, và tìm cầu quả vị cao thượng thù thắng. Đối với ba pháp quán thanh tịnh này, tùy hành giả tu một pháp. Nếu tu pháp quán này không thành tựu thì tu pháp quán khác. Phải lần hồi cầu chứng chứ nên thối tâm buông bỏ. Lược dạy, đại ý đoạn này Phật dạy, nếu chúng sanh đời sau căn tánh ám độn, nghiệp chướng nặng nề, muốn cầu Phật đạo nhưng không thành tựu thì phải siêng năng sám hối, tâm thường trong mong đoạn các phiền não. Đối với ba pháp quán, nếu tu pháp này không thành tựu thì tu pháp khác. Dốc lòng cầu chứng đạo không nên thối tâm. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Viên Giác, ông nên biết tất cả các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng phải lập ba thời kỳ, 21 ngày đầu sám hối nghiệp vô thị. Vậy sao chánh suy nghĩ? Nếu phi cảnh đã nghe thì chẳng nên chấp thủ. Pháp chỉ rất tịch tịnh, pháp quán chánh nhớ nghĩ, thiền na rõ đếm hơi, thế gọi là tịnh quán. Người siêng năng tu tập, thế gọi Phật hiện thế. Kẻ độn căn chẳng thành thì phải siêng sám hối. Các tội từ vô thủy, các tội chứng tiêu rồi, cảnh Phật liền hiện trước. Lược dạy, đại ý bài kệ này Phật dạy các chúng sinh muốn cầu đạo vô thượng bồ đề thì phải phân ba thời kỳ tu tập. Khi vào tịnh thất, trong 21 ngày đầu, hành giả phải chí tâm sám hối các nghiệp chướng từ vô thủy, sau rồi chánh tâm suy nghĩ. Trong lúc tu, như có hiện ra những cảnh giới gì, nếu không đúng với chỗ thấy nghe của hành giả thì chớ nên chấp thụ. Nếu hành giả siêng năng tu tập ba phép quán thanh tịnh là chỉ quán và chỉ quán xong tu thì gọi là Phật hiện thế. Nếu người nào căn tánh ám độn không thể tu ba pháp môn này được thì nên siêng năng sám hối các tội từ vô thủy. Khi các tội chứng tiêu diệt rồi thì cảnh Phật liền hiện ra trước mặt. Phần lưu thông chương hiền thiện thủ. Ngài hiền thiện thủ Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy Ngài hiền thiện thủ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con và các chúng sanh đời sau rộng giảng dạy cho chúng con hiểu ngộ được những việc không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, kinh Đại Thừa này tên gì? Chúng con làm sao phụng trì? Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? Chúng con làm sao bảo hộ những người thọ trì kinh này? Phải truyền bá kinh giáo này ở địa vị nào? Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính cẩn lại Phật rồi trở lui ra. Lược giải, đoạn kinh này có 2 phần. Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát tán thán Phật vì chúng sanh giảng dạy những việc không thể nghĩ bàn. Bồ Tát hỏi Phật 5 điều. Kinh này tên là kinh gì? Làm sao phụng trì? Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? Làm sao bảo hộ những người thọ trì kinh này? Truyền bá kinh này ở địa vị nào? Phật khen Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, hay lắm và quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai tên kinh và công đức trì kinh này, các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ giáo. Lược giải, vì muốn cho mưa pháp gọi nhường các chúng sinh đời sau, nên Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát đứng lên hỏi Phật về việc thọ trì và truyền bá kinh này. Đoạn này Phật khen Ngài Hiền Thiện Thủ và bảo phải chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. Phật nói tên kinh này: Này Thiện Nam, kinh này không phải chỉ một mình ta nói, mà các đức Phật trong 10 phương nhiều như 10.000 muôn ức lần số các sông Hằng cũng đều nói kinh này. Các đức Phật trong 3 đời đều bảo hộ kinh này. 10 phương các vị Bồ Tát đều quy y kinh này. Kinh này là trồng con mắt của 12 bộ kinh. Kinh này có 5 tên: Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh, Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, Bí Mật Vương Tam Muội Kinh, Như Lai Quyết Định Cảnh Giới Kinh, Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt Kinh. Các ông phải hết lòng cung kính phụng trì kinh này. Lược giải, kinh này nói về tánh viên giác. Người ngộ nhập được tánh viên giác thì thành Phật, còn không ngộ được thời làm chúng sanh. Mục đích của Phật ra đời là độ chúng sanh thành Phật, song chúng sanh có nhập viên giác mới được thành Phật. Vì thế nên hàng xa Đức Phật ra đời đều nói kinh viên giác. Vì trong kinh viên giác rất quý báu như thế, nên các Đức Như Lai trong 3 đời thường giữ gìn và bảo hộ kinh này. 10 phương các vị Bồ Tát cũng đều quy y kinh này, vì quy y kinh này là quy y tánh viên giác. Giáo pháp của Phật tuy nhiều, nhưng tóm lại chia ra có 12 bộ kinh, tức là 12 loại kinh. Kinh nào cũng đều nhắm một mục đích là giảng dạy chúng sanh tu hành thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải nhập viên giác. Bởi thế nên kinh này là tròng con mắt của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh Phật ra đời thuyết pháp 49 năm, tóm lại có 3 tạng: kinh, luật và luận, phân ra 12 bộ, tức là 12 loại. Có bài kệ tóm 12 bộ kinh: trường hàng, trùng tụng và cô khởi. Thí dụ nhân duyên cùng tự thuyết, bổn sanh bổn sử, vị tằng hữu, phương quảng luận nghĩ và ký biệt. Kinh này có nhiều đức tánh và nhiều công dụng nên có nhiều tên: Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh, tánh viên giác quảng đại phương viên bao trùm và gìn giữ các pháp. Đà La Ni tạo dịch là tổng trì, bao trùm, gìn giữ. Đà La Ni có 4 thứ. Pháp Đà La Ni chỉ một chữ, một danh hiệu hay một câu mà bao trùm tất cả chữ, tất cả danh hiệu và tất cả câu. Nghĩa Đà La Ni như nói chân như duy tâm, duy thức, pháp giới vân vân đều đã tóm thâu sự vật sai biệt. Định Đà La Ni do sức định mà tinh thần thống nhất tập trung lại nên phát huy được lực lượng rất mạnh, nhờ đó mà thành tựu được nhiều món định, định tổng trì. Chú Đà La Ni tức là thần chú, do hành giả tập trung tinh thần trì chú nên có sức mạnh làm cho hành giả được tỏi bản nguyện của mình. Tu Đa La Liễu Nghĩa, chữ Tu Đa La tạo dịch là khế kinh, nghĩa là kinh này hiệp với chân lý và căn cơ của chúng sanh. Chữ Liễu Nghĩa, nghĩa lý rốt ráo đứng đắn. Kinh của Phật có 2 loại: Bất Liễu Nghĩa Kinh, kinh này Phật tùy quốc độ, tùy thời đại và tùy căn cơ mà phương tiện nói ra, như các kinh về tiểu thừa nghĩa lý chưa rốt ráo. Liễu Nghĩa Kinh, kinh này nghĩa lý rốt ráo đúng đắn, Phật nói đúng chân lý, không có tùy thời tùy cơ vân vân, như các kinh đại thừa. Kinh viên giác đây thuộc về kinh Liễu Nghĩa. Bí Mật Vương Tam Muội, chữ Tam Muội tức là Tam Ma Địa tạo dịch, đẳng trì, chánh định, chánh thụ, chánh tư duy. Viên giác tam muội này cao cả hơn các pháp tam muội cho nên gọi là vương. Chữ bí mật, pháp viên giác tam muội này, duy có Phật mới hoàn toàn thấu rõ được. Ngoài ra như chúng sanh thời không biết, cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chưa có thể thấu tột được, cho nên gọi là bí mật. Như Lai quyết định cảnh giới kinh, cảnh giới viên giác này duy có Đức Như Lai mới quyết định chứng nhập được. Từ bậc đẳng giác Bồ Tát trở xuống còn ở trong vòng cầu chứng nhập nên chưa quyết định được. Như Lai Tạng tự tánh sai biệt kinh, chữ Như Lai Tạng nghĩa là Như Lai còn tại truyền, bởi các vọng huyễn chưa viễn ly, giác tánh chưa phát hiện, nghĩa là quả Đức Như Lai còn bị tiềm tàng ẩn phục trong tâm của chúng sanh, tức là tánh viên giác còn bị truyền phược vậy. Chữ tự tánh, tánh viên giác tuy ở trong huyễn vọng mà vẫn sáng suốt thanh tịnh không thay đổi, nên gọi là tự tánh. Chữ sai biệt, tánh viên giác tùy duyên ứng hiện ra các pháp sai khác, nên gọi là sai biệt. Phật nói công đức trì kinh này. Này Thiện Nam, kinh này nói về cảnh giới của Như Lai, nên duy có Phật mới hay biết. Còn các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau, chỉ y theo đây tu hành lần hồi tiến đến địa vị Phật. Này Thiện Nam, kinh này tên Đại Thừa Đốn Giáo. Những chúng sanh đốn cơ mới có thể do kinh này được khai ngộ. Kinh này cũng tiếp độ các chúng sanh về tiệm tu. Bởi thế nên kinh này cũng như biển cả, không nhượng các dòng sông nhỏ. Lớn như thần Atula và nhỏ như loài mồng mũi, uống nước biển đều no bụng cả. Này Thiện Nam, giả sử có người dùng toàn bảy món báo chứa đầy cả đại thiên thế giới đem ra bố thí, công đức của người ấy rất lớn, nhưng không bằng có người nghe tên kinh này, cho đến chỉ nghe nghĩa một câu, công đức người này nhiều hơn. Này Thiện Nam, giả sử có người giáo hóa chúng sanh tu hành chứng được quả A-la-hán nhiều đến trăm lần số các sông Hằng, nhưng không bằng có người giảng nói kinh này, cho đến rất ít là chỉ giảng nửa bài kệ, công đức của người sau này nhiều hơn. Này Thiện Nam, nếu có người nghe kinh này tin tưởng không nghi ngờ, thì biết người đó đã trồng phước huệ không những một đời Phật hoặc hai đời Phật, mà người này đã trồng căn lành từ nhiều đời Phật như số các sông Hằng, cho nên nay nghe đến kinh này mới hay tin thọ. Lược giải, đoạn này có năm phần. Thứ nhất, kinh này nói về cảnh giới viên giác nên duy có Phật mới hay thấu triệt, còn từ các vị Bồ Tát trở xuống chỉ y theo đây tu hành mà thôi. Thứ hai, kinh này thuộc về Đại Thừa Đốn Giáo nên rất hợp với những người căn cơ Đại Thừa Đốn Ngộ, song kinh này cũng tiếp độ các người căn cơ Tiểu Thừa tiệm tu, thế như biển cả không những các dòng sông. Tất cả chúng sinh lớn như Atula dụ Đại Thừa, nhỏ như mồng mũi dụ Nhị Thừa, uống nước biển đều được no cả. Đốn Giáo, Ngài Hiền Thủ phân Tam Tạng, kinh giáo của Phật làm năm thời. Thứ nhất, tiểu thừa, thứ hai, thỉ, đại thừa, thỉ giáo, thứ ba, chung, đại thừa, rốt sao, thứ tư, đốn, đại thừa, đốn giáo, chữ đốn là mau lẹ, nhanh chóng, thứ năm, viên, đại thừa, viên mãn. Ngài Thiên Thai lại phân làm bốn thời, thứ nhất, tạng, tiểu thừa, tạng giáo, thứ hai, thông đến đại thừa, thứ ba, biệt, đặc biệt, đại thừa, thứ tư, viên, đại thừa, viên giáo. Phật dạy người thọ trì kinh này công đức quý hơn người bố thí bảo vật, người dùng bảy món báo đựng đầy cả đại thiên thế giới để bố thí cho chúng sinh, công đức của người ấy tuy lớn nhưng thuộc về phước hữu lậu, nên chỉ hưởng một thời gian rồi hết, không bằng người nghe tên kinh này, cho đến chỉ nghe một câu nghĩa, tuy rằng ít nhưng đã gieo được hạt giống vô lậu thanh tịnh. Không sớm thì muộn, thế nào cũng được quả vô lậu, nên quý hơn tài thí. Người giảng kinh này công đức nhiều hơn người giáo hóa vô số hàng nhị thừa. Vì giáo hóa vô số người chứng quả nhị thừa công đức tuy lớn, nhưng chỉ thuộc về tiểu thừa quả, nên không bằng người ý theo kinh liễu nghĩa đại thừa. Giảng nói một câu hay một bài kệ, làm cho người ngộ được tánh viên giác. Không sớm thì chày, người ấy quyết định sẽ được thành Phật. Ví như các ngôi sao tuy nhiều nhưng sáng không bằng một mặt trăng. Người nghe kinh này mà sanh tâm vui mừng, ham mộ và tin tưởng, không nghi ngờ thì biết người này đã có trồng hạt giống đại thừa từ nhiều đời Đức Phật. Phật khuyên các đệ tử phải bảo hộ người trì kinh này. Này Thiện Nam, các ông phải bảo hộ những người tu hành đời mạt pháp, chớ để cho các loài ác ma và ngoại đạo làm não loạn thân tâm của người tu hành, khiến cho họ thối tâm. Lược giải, đời mạt pháp, chúng ngoại đạo tà sư rất thịnh hành, hay làm nhiễu loạn người tu hành. Nếu không bảo vệ giữ gìn, thì hành giả sẽ bị chúng ma nhiễu hại, rồi phải thối chí ngã lòng. Các vị thiện thần phát nguyện bảo hộ người tu hành. Khi ấy ở trong pháp hội có 80000 thần kim cang như ông Hỏa Đầu Kim Cang, Tồi Toái Kim Cang, Ni Lam Bà Kim Cang, cùng với quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi kính cẩn lại Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sinh đời sau có người nào thọ trì kinh Đại Thừa này, thì chúng con nguyện bảo hộ người ấy như giữ gìn trồng con mắt. Cho đến chỗ đạo tràng của người này tu hành, chúng con cũng nguyện dẫn hết binh tướng đến đó, sớm chiều bảo hộ, khiến cho họ chẳng thối chuyển. Chỗ nhà cửa của người này ở, hằng không có tai chướng, các tật bệnh đều tiêu hết, của báo giàu có thường chẳng thiếu thốn. Khi ấy ông Đại Phạm Vương và 28 vị Thiên Vương, cùng ông Tu Di Sơn Vương và Hộ Quốc Thiên Vương vân vân, đều đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, kính cẩn lại Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng nguyện bảo hộ người thọ trì kinh này, thường được an ổn, tâm chẳng thối lui. Khi ấy có Đại Lực Quỷ Vương tên là Cát Bàn Trà, cùng với 10 vạn vị Quỷ Vương, đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi lại Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng nguyện sớm chiều hộ vệ người thọ trì kinh này, khiến cho họ không thối lui. Chỗ của người trì kinh ở trong khoảng 1 do tuần, nếu có chúng quỷ thần nào đến xâm phạm cảnh giới này, thì chúng con sẽ đập nó nát như vi trần. Khi ấy tất cả đại chúng, như các vị Bồ Tát, Thiên Long, quỷ thần, quyến thuộc của 8 bộ quỷ thần và chư thiên, phạm vương vân vân, nghe Phật nói kinh này rồi đều hoan hỷ, tín thọ và phụng hành. Lược giải, chương thứ 12 này là nói về việc truyền bá lưu thông thánh chúng trong pháp hội, trên từ các vị đại Bồ Tát dưới cho đến chúng quỷ thần nghe Phật nói kinh này, từ chương thứ nhất là chương Văn Thù cho đến chương thứ 11 là chương Viên Giác, rồi tất cả đều lấy làm quý vô cùng, lợi lạc cho chúng sinh vô tận, nên hớn hở vui mừng, tin thọ và phụng hành. Bởi thế nên các vị thiên thần đều phát nguyện bảo hộ kinh và triệt để ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này. Chúng ta chắc đã có trồng căn lành từ nhiều đời trước, cho nên hôm nay mới có diễm phúc được nghe kinh này. Ước mong quý vị mỗi người nên phát bồ đề tâm tu hành và truyền bá kinh này được phổ cập quần sanh. Thế là chúng ta đã đền đáp được ơn Phật, mà cũng thực hành theo hạnh Phật là tự giác giác tha, giác hạnh, viên giác. Thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu vừa nghe xong bộ Phật học phổ thông khóa thứ 8 lược giảng về kinh Viên Giác của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Nhân đây, Lotus Production xin trân trọng thông báo cùng quý đạo hữu, chúng tôi hiện đang phát hành 2 bộ băng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, và kinh A Di Đà Yếu Giải do Sư Bà Hải Trụ Âm thuyết giảng. 2 bộ băng này sẽ được phát hành miễn phí và được thâu dưới dạng MP3 CD. Nếu quý đạo hữu đã có máy DVD ở nhà thì có thể nghe được những MP3 CD này. bộ băng Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là bộ băng đã được chuyển sang từ 29 băng video. Vì đây là băng chuyển âm và vì thời lượng âm thanh khác biệt giữa hai ngôn ngữ Việt Hoa, đến nhiều đoạn có những khoảng trống khá dài khi được chuyển sang băng cassette, người nghe gặp nhiều trở ngại khi không được nghe liên tục và đôi khi trở nên khó hiểu. Vì vậy, khi thực hiện bộ băng này để dòng pháp không bị gián đoạn, chúng tôi phải cắt ra những khoảng trống của băng, chỉ giữ lại phần chuyển âm của cư sĩ Thanh Trí. Vì thế, tổng số băng còn lại sẽ là 29 băng cassette thay vì 37 băng như thời lượng của băng video. Nhân đây, chúng tôi xin tri ân Hòa Thượng Thích Trí Hòa và gia đình của quý đạo hữu Chiêu Dương, Nguyễn Văn Thọ, Diệu Ân, Trần Khoa, Phước Trí, Thanh Trí và nhà thuốc Tây Trung Tính đã tạo cho chúng tôi có mọi điều kiện thuận duyên trong chương trình pháp khí này. Đây là công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe pháp của những người con Phật. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần cổ, đi vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho muôn loài chúng sinh trong khắp pháp giới đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đạo hữu, đến đây chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý đạo hữu trích đoạn của bộ băng Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Bài tựa số 1 của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có Kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn Kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng ta, mỗi người cũng như tất cả phải đem hết sức lực, đem hết tâm huyết, đem hết mồ hôi nước mắt để giữ gìn Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong Kinh Pháp Dịch Tận có nói rất rõ ràng, vào thời mạt pháp Kinh Thủ Lăng Nghiêm bị hoại diệt trước hết, sau đó các kinh khác dần dần biến mất. Nếu như Kinh Thủ Lăng Nghiêm không bị biến mất thì thời kỳ chánh pháp vẫn còn tồn tại. Do đó, hàng Phật tử chúng ta phải đem tất cả tính mạng để hộ trì Kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải đem hết tâm huyết để thọ trì Kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải đem hết hạnh nguyện để hộ trì Kinh Thủ Lăng Nghiêm, làm cho Kinh Thủ Lăng Nghiêm mãi mãi tồn tại ở thế gian, diễn dương sâu rộng khắp nơi, lưu truyền đến mọi ngóc ngách ở trên thế gian, cho đến từng hạt vi trần, khắp tận hư không khắp pháp giới. Nếu chúng ta làm được như vậy thì nay vẫn còn thời chánh pháp đang tỏa chiếu ánh sáng đại quang minh. Tại sao lại nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm bị tiêu hủy trước tiên? Vì một điều quá chân thực, Kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thân của Đức Phật, Kinh Thủ Lăng Nghiêm là xá lợi của Đức Phật, Kinh Thủ Lăng Nghiêm là tháp miếu chân thực của Đức Phật. Do vì đạo lý trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm quá chân thực, nên toàn thể ma vương đều dùng mọi cách để phá hủy Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Họ bắt đầu đưa ra những lời đồn đại, xuyên tạc cho rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo. Vì sao thiên ma ngoại đạo cho rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm là quỷ táo? Vì Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói quá chính xác, đặc biệt là phần nói về bốn lời khai thị về bản tánh thanh tịnh sáng suốt. phần 25 vị thánh nói về pháp tu chứng viên thông, và phần 50 tướng trạng ấm ma, ngoại đạo tà giáo, yêu ma quỷ quái không thể nào chịu nổi giáo lý này, nên họ kéo theo rất nhiều người thiếu hiểu biết tuyên bố rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Những đạo lý được đề xuất trong kinh Thủ Lăng Nghiêm một mặt đúng là chánh pháp, mặt khác lại phù hợp với đạo lý, nên bọn tà ma quỷ quái bàn môn ngoại đạo không thể ẩn giấu tung tích được. Một số người thiếu ý thức, cụ thể là những học giả kém thông thái, những giáo sư chuyên thu thập kiến thức tạp nham, chuyên đuổi mồi bắt bóng, với sự hiểu biết cực kỳ hẹp hòi và hạn chế, họ hoàn toàn bị mê muội và nhầm lẫn. Họ không có được sự uyên bác thực sự và không có trí tuệ chân thực, thế nên họ phê phán một cách hồ đồ. Chúng ta là những người tu học Phật Pháp, nên nhận thức sâu sắc về những trường hợp này. Do đó bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng nên truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bất kỳ đến đâu chúng ta cũng giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm cho mọi người. Sao vậy? Vì chúng ta muốn làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, tôi xin có cam đoan này với quý vị. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì. Còn nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, thì tôi nguyện rằng tôi là kẻ trước tiên đọa vào vô gián địa ngục, vì tôi không nhận thức được Phật Pháp, nhẫn vọng làm chân. Còn nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật, thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp truyền bá Đại Pháp Thủ Lăng Nghiêm, nghĩa là mọi nơi mọi lúc tôi sẽ xiển dương đạo lý chân thật của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mọi người nên chú tâm vào điểm này. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm không do từ kim khẩu Đức Phật nói ra, thì chẳng còn một ai có thể giảng nói được, chẳng còn một người nào khác có thể nói được một giáo lý chính xác như kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì thế tôi hy vọng rằng những người thiếu ý thức đã có các suy nghĩ sai lầm này sớm thức tỉnh, dừng lại việc tạo ra cái nhân sai lạc, sẽ chiêu cảm quả báo ở địa ngục. Bạc thiệt, bất luận học giả đó là ai, bất luận những nhà nghiên cứu Phật Pháp ở bất cứ quốc gia nào, tất cả nên nhanh chóng sửa đổi cách nhìn, nhận ra lỗi lầm của mình và tìm cách điều chỉnh. Chẳng có việc thiện nào lớn lao hơn thế nữa. Tôi chắc rằng khi tất cả mọi người đều đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người đều nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người đều tham cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì tất cả đều sẽ chóng thành Phật Đạo. Pháp Sư Kim Sơn Sa Môn Tam Tạng Thích Tuyên Hóa, bản dịch tiếng Anh của Tỷ Khưu Ni Hansen. Bài tựa thứ hai, Đức Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận. Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu Thi Na, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa, nên các tỷ khưu, tỷ khưu ni, cũng như vô số các loại hữu tình đến để cung kính quy y và đảnh lễ, Thế Tôn an trụ trong định. Ngài không nói một lời và hào quang không còn xuất hiện. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và hỏi: Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay bất kỳ khi nào Thế Tôn thuyết pháp, ánh sáng từ oai nghi của Thế Tôn tự nhiên xuất hiện. Nhưng hôm nay trong đại chúng, không thấy ánh hào quang ấy từ Thế Tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì, chúng con muốn nghe Đức Thế Tôn giảng giải. Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A Nan cầu tỉnh đến 3 lần, lúc đó Đức Phật mới bảo A Nan: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành xã môn, nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Nó mặc y phục của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp đẽ và giới y thì may bằng lõi vải, có màu sặc sỡ. Nó uống rượu, ăn thịt, giết hại các sinh vật khác và tham đắm thỏa hưởng cao lương mỹ vị. Nó không có lòng từ bi và thường mang lòng sân hận, đố kỵ lẫn nhau. Vào lúc ấy, sẽ có các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán hết sức tôn kính và siêng năng tu tập tịnh giới. Các vị này sẽ được mọi người kính trọng. lời dạy của họ rất hoàn hảo và bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp những người nghèo, lưu tâm đến những người già yếu, và họ thường cứu giúp và khuyên giải cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn vào mọi lúc. Họ thường khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh pháp và quán tưởng đến Đức Phật. Họ thường làm các việc lành, tấm kiên định, đầy lòng từ bi và không bao giờ nhiễu hại kẻ khác. Họ thường không ích kỷ mà thường nhẫn nhục, nhu nhuyễn, từ bi và hòa ái. Nếu những vị này hiển hữu thì các loại tỷ khưu tà ma này sẽ ganh ghét họ, ma quỷ sẽ quấy rối, phỉ báng họ, đánh đuổi họ ra khỏi trụ xứ và hạ nhục họ. Nó đánh đuổi các vị tỷ khưu chân chính ra khỏi tăng viện. Sau đó, các tỷ khưu ác ma này không tu đạo thanh tịnh, các tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy, thay vì phải chăm sóc và bảo trì già lam khỏi trôi vào hoang phế và lãng quên. Các tỷ khưu ác ma sẽ chỉ tham lam lợi dưỡng và tích chứa vô số của cải, khước từ việc chia sẻ cho người khác, hoặc sử dụng tài sản vào việc tu tạo phước đức. Vào lúc đó, các ác ma tỷ khưu sẽ mua và mướn nô lệ để cày ruộng, chặt cây và đốt phá rừng núi, sát hại các sinh vật mà không cảm thấy một chút thương xót. Những nam nô lệ này sẽ phải trở thành các tỷ khưu tăng và nữ nô lệ thành tỷ khưu ni hoàn toàn không có đạo hạnh, điên cuồng đắm mình trong dâm loạn, trong sự mê muội dơ bẩn ấy. Họ không thể nào phân biệt được đàn ông, đàn bà ở trong tu viện. Từ sự việc này, chánh đạo bị suy yếu dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của Như Lai, muốn làm sa môn nhưng không chịu quán sát và thực hành luân lý đạo đức. Giới luật vẫn được tụng đọc 2 lần mỗi tháng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do lười biếng và phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. Những ác sa môn này sẽ không muốn đọc toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản kinh theo ý của nó. Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn nhiều người tụng kinh, nhưng họ lại không biết đọc. Tuy thế, những người vô tư cách vẫn khăng khăng cho rằng họ là đúng đắn, đầy tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn. Những người này thấy mình nổi tiếng và đầy danh vọng. Nó bày đặt phong cách tao nhã để mong thu hút nhiều của cúng dường từ mọi người. Khi mạng căn của ác ma tỷ khưu này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải chịu khổ và tái sinh liên tục trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm vô vàn nỗi thống khổ khi họ phải trải qua cảnh giới như thế trong vô số kiếp, nhiều như các sông Hằng. Khi đã thanh toán các chướng nạn xong, họ sẽ tái sinh ở trong những vùng biên địa nơi tam bảo chưa được lưu hành. Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và họ dành nhiều thời gian để làm việc thiện. Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng pháp nữa. Những vị sa môn chân chính sẽ bị họ xem như cọc cây khô và không ai tin ở các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và 5 loại ngũ cốc không còn để thu hoạch, mất mùa, đói kém. Các bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Số đông dân chúng phải làm việc quần quật khổ sai, trong khi các quan chức địa phương mưu tính lợi riêng. Không ai màng đến đạo lý. Mặt khác, dân số gia tăng còn nhiều hơn cả các trên bờ đại dương, nhưng khó tìm thấy người có thiện tâm, hầu như chỉ có được 1 hoặc 2 người. Khi kiếp giảm đến gần, vòng quanh của mặt trăng và mặt trời trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người thu ngắn lại. Tóc của người trở nên bạc vào lúc 40 tuổi vì họ tham đắm trong dâm dục. Họ mau bị cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết vào lúc còn rất trẻ, thường là trước 50 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm thì mạng sống của nữ giới tăng đến 70, 90 hay đến 100 tuổi. Những dòng sông lớn sẽ phát sinh dòng chảy bất thường, không đúng với chu kỳ tự nhiên. Nhưng con người không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều dĩ nhiên. Người thuộc các chủng tộc bị lai tạc nhau một cách ngẫu nhiên. Họ không còn tôn trọng danh dự và trung đạo nữa. Họ sẽ bị xoay vần, chìm đắm và trôi nổi như những sinh vật được thuần dưỡng. Lúc đó các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-la-hán không còn cùng tu tập với nhau trong một hội chúng chưa từng có như trước nữa, vì họ đều bị ma quỷ quấy rối. Họ không còn cộng trú trong tăng đoàn, nhưng giáo lý Tam Thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh. Những người tu tập vẫn tìm thấy sự an tịnh, an lạc và trường viễn. Chư Thiên sẽ bảo hộ cho họ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ. Giáo pháp Tam Thừa sẽ có dịp hòa nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất. 12 bộ kinh sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn bị lãng quên, giới y của Sa Môn bị biến thành màu trắng. Khi giáo pháp của Như Lai sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng tia sáng hưng thịnh như thế rồi suy tàn. Sau thời kỳ này, khó nói được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra. Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt 10 triệu năm. Khi Đức Phật Di Lặc sắp thể hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. Ma khí sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, vũ mùa sẽ được bội thu. Cây cối sung xuê cao lớn và loài người sẽ cao to đến 24 thước. Tuổi thọ trung bình của con người sẽ đến 84.000 năm. Khó có thể tính đếm được bao nhiêu chúng sanh đạt được sự giác ngộ giải thoát. Ngài A Nan thưa thỉnh Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nên gọi kinh này là gì và làm thế nào để phụng trì kinh ấy? Đức Phật bảo: Này A Nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tạng. Hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh này, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được. Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi. Mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị tối thượng. Họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Hết. Trích từ Sao Lục của Sen Yu, bản dịch Hán văn Vô Danh, bản dịch Anh ngữ Tỷ Khu Thích Hằng Thật, Vạn Phật Thánh Thành Mỹ Quốc, bản dịch Việt ngữ Thích Nhượng Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm.